Gian ác kết bạn. Chim ưng và cáo kết bạn với nhau. Cả hai quyết định sống gần nhau để năng qua lại củng cố tình bạn. Chim ưng làm tổ, đẻ trứng trên ngọn cây cao. Con cáo dọn ổ đẻ con ngay dưới gốc cây ấy. Một hôm, cáo phải đi kiếm mồi. Chim ưng ở nhà thấy đói bụng, đã nhào xuống vồ cả đàn cáo non làm một bữa no nê. Về đến nhà, cáo mẹ hiểu ngay mọi chuyện. Đau xót vì mất đàn con, cáo mẹ càng buồn hơn vì không nghĩ ra được cách gì trừng phạt chim ưng. Cáo đành đứng dưới gốc cây, chỏ mõm lên chửi kẻ thù. Nhưng chẳng bao lâu sau đó, vô tình chim ưng lại tự chuốc lấy sự trừng phạt. Thấy mấy người đương thui dê để cúng thần linh, chim ưng nhào xuống quắp một tảng thịt còn vương lửa mang về tổ. Vừa lúc đó, một ngọn gió thổi bùng ngọn lửa vào tổ chim làm bằng cỏ khô. Thế là cả lũ chim con chưa biết bay đã bị chết cháy, rơi xuống đất. Cáo lập tức xông tới nhai ngấu nghiến từng chú chim một ngay trước mắt chim ưng. Lời bình: nghĩa tình chi lũ ác gian, rập rình cướp giết, bạo tàn lẫn nhau. Người đàn ông bị chó cắn. Ngày xưa, có một người đàn ông thông minh bị chó cắn. Anh ta đi khắp nơi tìm thuốc, đã hỏi trăm phương ngàn kế, chữa trị ở rất nhiều nơi mà vết thương vẫn chưa lành. Có người mách anh ta phải lấy bánh mì chấm vào máu rỉ từ chỗ đau rồi ném cho con chó đã cắn ăn, vết thương sẽ khỏi ngay. Anh ta suy nghĩ hồi lâu rồi trả lời: này anh bạn, nếu tôi làm như vậy thì cả lũ chó trong thành sẽ đổ xô đến cắn tôi mất. Lời bình: vết thương cũ vẫn chưa lành, lại còn nhử chó khắp thành nữa sao? Sói già và người chăn cừu. Sói già thấy người chăn cừu chăn gia súc mà không có chó săn đi cùng nên lân la tới làm quen. Lúc đầu, người chăn cừu hết sức cảnh giác. Nhưng sói già khôn ngoan, vờ ngoan ngoãn hiền lành, thay chó săn bảo vệ đàn cừu nên đã chiếm được lòng tin của người chăn cừu. Một hôm, người chăn cừu có việc phải đi xa, liền giao đàn cừu cho sói già trông nom. Sói già nham hiểm thề thốt hết lòng chăm đàn cừu. Người chăn cừu vừa đi khỏi, sói liền xông vào cắn xé, giết chết cả đàn cừu. Trở về, người chăn cừu vô cùng hối hận, khóc lóc thảm thiết: tôi thật đáng chết, sao lại có thể giao cừu cho sói cơ chứ? Lời bình: vỏ bọc thường ngày che tầm mắt, hiểm ác ẩn sâu bỗng tung đòn. Người nào nghề nấy. Đang gặm cỏ, thoáng thấy sói lao tới mình. Lừa bèn vờ đi khập khiễng. Lừa nói mình vừa giẫm phải gai khi nhảy qua hàng rào. Nó còn khuyên sói nên nhổ gai ở chân mình ra để khi ăn thịt khỏi bị đâm vào răng. Sói mắc lừa, nhấc chân lừa lên. Khi sói đang mãi nhìn móng chân, lừa liền đá sói một cú trời giáng, gãy cả hàm răng. Mình thật đáng đời, bố đã dạy mình làm nghề đồ tể, sao mình lại đi dây vào chuyện chữa bệnh thế này chứ? Lời bình: người nào nghề ấy cho thông, ăn quả đắng bởi cứ xông làm bừa. Người và ba con vật: ngựa, bò, chó. Thần Dớt tạo ra con người, tuy không cho người trường thọ, nhưng bù lại đã ban cho họ trí tuệ. Mùa đông, người tự dựng nhà cho mình, ở trong đó tránh rét thoải mái, ung dung. Rồi một hôm, trời bỗng rét cắt da cắt thịt, tuyết rơi dày đặc. Ngựa chịu không nổi cái lạnh buốt giá nên chạy vội đến chỗ người, cầu xin cho nó được chui vào nhà tránh rét. Người giao hẹn, nếu sang cho anh ta một phần tuổi thọ thì nó mới được vào. Ngựa vui vẻ bằng lòng. Chả bao lâu sau, tới lượt bò cũng không trụ nổi trước mùa đông rét mướt, phải chạy tới chỗ người. Anh ta lặp lại yêu cầu, sẽ cho người một phần tuổi thọ, nếu không đừng hòng vào nhà. Và bò cũng chẳng thể nào không đồng ý được. Cuối cùng, cả chó cũng đành chia cho người một phần tuổi thọ, để không bị chết cóng. Vì vậy, trong những năm tuổi thọ do thần giới ban tặng, người sống rất lương thiện và trong sáng. Đến những năm tuổi được ngựa tặng, thì người khoác lác ba hoa, luôn cho mình là kẻ siêu phàm. Tới các năm tuổi do bò san sẻ, người bắt đầu gây dựng cơ nghiệp. Và đến những năm tuổi nhận được từ chó, người hay cáu bẳn, gắt gỏng, chỉ hơi tí là gây gỗ. Lời bình: kiếp người nào phẳng lặng cho, đời dài, dài khổ, dài lo, dài buồn. Rùa bố và đứa con thông minh. Biết rằng trí tuệ vô cùng quý giá, nên rùa bố rất chăm chỉ học hỏi, thu lượm trí tuệ ở khắp mọi nơi. Mỗi lần tìm kiếm được chút ít trí tuệ, rùa đều cất vào một chiếc hộp lớn. Góp nhặt mấy chục năm trời, rùa cũng có một chiếc hộp đầy trí tuệ. Nó vô cùng vui mừng, thầm nghĩ: thế là tất cả trí tuệ trên đời này đã thuộc về ta. Sợ mất chiếc hộp quý giá, rùa quyết định cất nó trên cây. Đầu tiên, rùa bê chiếc hộp bằng hai tay leo lên, nhưng không sao trèo lên được. Rồi dùng tay trái, sau chuyển sang tay phải, nó cũng chẳng làm sao trèo nổi. Đứa con đứng bên cạnh, thấy bố cứ lúng ta lúng túng, bèn mách nước. Cha ơi, sao cha không khoác chiếc hộp lên vai mà trèo? Rùa bố nghe vậy liền làm thử ngay, quả nhiên là trèo lên được. Lời bình: trí tuệ gom bao nhiêu cho đủ, tự mỗi người phải mài dũa lung linh. Thiện ác. Thiện yếu ớt nên bị cái ác đánh đuổi lên trời. Nó đành đến hỏi thần giới xem phải làm thế nào để quay về trần gian. Thần giới khuyên đừng đi cùng nhau mà tách riêng ra, thâm nhập hạ giới. Nhưng cái ác vốn đang ở gần con người hơn nên chúng không ngừng tìm đến con người. Cái thiện vì phải mất thời gian từ trên trời xuống nên rất chậm, rất lâu mới tới được với con người. Lời bình: thiện xa, yếu và chậm, thua ác gần, mạnh, nhanh. Hai cái nồi. Có người mang nồi đồng và nồi đất ra để ở bờ sông. Khi nước lên, cả hai cái nồi đều bị cuốn trôi. Bây giờ, nồi đất cứ cố tránh xa để khỏi va chạm với nồi đồng. Còn nồi đồng thì hét toáng lên: việc gì mà phải sợ, tớ có đánh cậu đâu. Nồi đất trả lời: nhưng nếu tớ đến gần cậu, thì hoặc là cậu va vào tớ, hoặc tớ va vào cậu, đằng nào tớ chẳng thiệt. Lời bình: giữ sao đừng va chạm, thì bao giờ cũng hay. Chim sơn ca mẹ và lũ con. Đầu xuân, sơn ca mẹ bay đến ruộng lúa mạch xanh mướt làm tổ. Lũ con dần dần mọc đủ lông đủ cánh, bắt đầu lớn, khỏe lên. Một hôm, chủ ruộng thấy lúa đã chín vàng, bèn nói: cha, đến lúc thu hoạch rồi. Ta nhất định phải nhờ hàng xóm tới giúp một tay thôi. Một chú chim sơn ca con nghe vậy liền mách mẹ ngay. Hỏi mẹ phải chuyển đi đâu? Sơn ca mẹ quả quyết. Con à, ông ta chưa cần thu hoạch đâu. Chẳng qua chỉ muốn nhờ hàng xóm láng giềng làm hộ thôi. Mấy ngày sau, người chủ lại tới. Thấy lúa mạch chín rụng cả xuống đất thì lẩm bẩm. Mai phải bảo người trong nhà và gọi thêm vài thợ nữa tới vậy. Khi biết chuyện, Sơn ca mẹ liền ra lệnh. Chúng ta chuyển nhà thôi, lần này họ ra tay thật đấy. Ông ta không nhờ đến hàng xóm mà đích thân làm rồi. Lời bình. Chỉ khi nào không trông đợi sự giúp đỡ của người khác mà tự mình hành động, thì lúc đó bạn mới thực sự quyết tâm. Chim sẻ và dơi. Ban đêm, một con chim sẻ bị nhốt trong lồng, bất ngờ cất tiếng hót. Dơi tình cờ nghe thấy, bay lại gần và hỏi vì sao ban ngày sẽ im ắng, nhưng tới đêm khuya thì lại cao hứng hát ca như vậy. Chim sẻ thật thà bày tỏ nỗi niềm riêng tư. Thì ra, trước đây nó bị bắt khi đang hót giữa ban ngày, nên từ đó trở đi sẻ ta có ý thận trọng hơn. Dơi liền cười. Bây giờ cô mới thận trọng thì ích lợi gì? Giá như trước khi bị bắt mà cô sớm biết cảnh giác thì đâu đến nổi. Lời bình. Sớm liệu lo cẩn thận, khỏi hối hận muộn màng. Oan cho gà trống. Một con gà trống đói bụng liền chạy tới đống rơm của ông chủ, bới tìm chút thóc, sót, lót bụng cho đỡ đói. Ai dè ông chủ trông thấy, giận tím mặt, vừa cầm gậy tre chạy tới vừa quát tháo ầm ĩ. Đồ ăn cắp, đồ mất dạy! Sao mày biết ông giấu vàng bạc, đá quý trong đống rơm hả? Giữa ban ngày ban mặt mà dám dở trò ăn cướp à? Gà trống vừa chạy vừa tủi thân, ấm ức. Oan cho tôi quá, thà là ngài giấu ở đó một đấu thóc, chứ tôi tội gì mà đi mổ cái thứ có muốn ăn cũng chẳng thể ăn được ấy làm gì. Lời bình. Mặc kệ ông cất vàng giấu ngọc, tôi đói lòng chỉ bới thóc ăn thôi. Vàng ngọc ư, vô bổ, nuốt sao trôi. Bản án của quan tòa cáo. Người nông dân nọ nghi dê ăn trộm gà của mình, bèn kiện dê ra tòa. Ông ta nói, hôm qua tôi đi làm ruộng về, chuồng gà chỉ còn sót lại một dúm lông và vài khúc xương, mà trong sân bấy giờ chỉ có mỗi dê. Dê sợ hãi giải thích, tôi trước nay chỉ toàn ăn cỏ, không ăn thịt. Chó và lợn có thể làm chứng cho tôi. Ai dè quan tòa cáo lập tức phán rằng, thịt gà tươi ngon, dễ làm dê thèm muốn. Chủ nhân vắng nhà lại càng có điều kiện phạm tội. Dê ăn trộm gà là chuyện đã rõ. Nay xử tử hình, thịt dê sung công cho tòa án. Người nông dân tự cho là mình đã giải oan cho gà. Ông ta hễ hả ra về. Lời bình. Hiểm ngầm, độc địa, mưu kẻ ác. Trách kẻ ngu ngơ, dễ mắc lừa. Dê và quạ. Quạ cứ đứng ì ra trên lưng dê. Sau một hồi buộc phải cõng quạ trên lưng, dê gắt gỏng. Mày mà làm thế với chó á, ắt chó đã dùng những cái răng nhọn hoắt trả đũa rồi. Quạ thản nhiên đáp lại. Ta coi khinh những kẻ yếu đuối, phục tùng kẻ mạnh. Nhưng ta cũng biết mình phải cung phụng và có thể làm nhục ai. Vì thế ta mới sống được trọn đời. Lời bình. rõ là mềm nắng rắn buông, thứ triết lý sống của phường Giang Manh. Chim yến khôn ngoan. Ngày xưa, có một thứ cây sinh ra loại nhựa rất dính, dùng để bắt chim. Ngay từ lúc cái cây đó mọc mầm, chim yến đã có linh cảm là rồi muôn loài chim chóc sẽ nguy nan. Nó kêu gọi họ hàng nhà chim cùng nhau diệt cây keo dính đó. Và còn đưa ra sáng kiến là nếu không triệt được tận gốc, thì tất cả sẽ cùng nhau tới chỗ con người nhờ cậy, cầu xin họ đừng dùng thứ keo đó bắt chim nữa. Nhưng đồng loại đều cười chê chim yến, chế nhạo nó ngu xuẩn, hoang đường, ảo tưởng. Chim yến đành một mình bay đến chỗ con người cầu xin sự che chở. Con người thấy chim yến thông minh, mưu trí và lương thiện thì đã đồng ý cho chim yến sống cùng họ. Kết quả là vô số loài chim khác bị con người săn lùng, bắt, giết. Chỉ riêng chim yến là bình an, sống ung dung trong tổ, ở mái nhà của con người. Lê Bình: lương thiện, dũng cảm, thông minh, cứu thoát được mình, lại sống ung dung. Hại người. Một con cáo chọc tức lão nông dân do đã làm gãy ngô của lão. Khi bắt được cáo, lão nông dân nghĩ ra cách hành hạ nó. Lão ta lấy ít sợi gai tẩm dầu buộc vào đuôi cáo và châm lửa. Nhưng một vị thần lại khiến cáo chạy vào ruộng ngô đã già đang chờ thu hoạch của lão. Thế là lão chỉ còn cách chạy đuổi theo cáo mà than vãn vì đã mất toi cả ruộng ngô. Lời bình: hại người dễ dàng sao, hóa hại mình khốn đốn. Muôn loài bàn tán về voi. Chúa tể Sơn Lâm đã trao trọng trách quản lý rừng xanh cho voi. Tin tức vừa lan truyền, muôn loài bắt đầu xì xào bàn tán. Bắt đầu từ cáo, nó tức thì bày tỏ nghi ngờ. Voi làm gì có cái đuôi đẹp, sao vua sư tử lại chọn hắn nhỉ? Gấu cũng bán tín bán nghi. Ừ, mà nó cũng làm gì có bàn chân nức tiếng thiên hạ cơ chứ. Tới lượt bò đực lầm bầm. Tôi thì tôi đoán rằng, hẳn đại vương tưởng ngà voi là sừng. Ý kiến của lừa có phần khác với các loài vật kia. Nó ve vẫy đôi tai dài và thủng thẳng. Voi có cái tai to khiến ai ai cũng phải chú ý, thì đương nhiên sẽ được sủng ái. Cho đến tận bây giờ, muôn loài vẫn cứ tranh luận mãi mà chưa thống nhất được ý kiến. Lời bình: lấy sở trường riêng bài kẻ khác, kéo nhau bước lạc, cản chính mình. Cậu bé và bọ cạp. Cậu bé bắt châu chấu ở ngoài tường thành, chỉ một lát đã tóm được kha khá. Tình cờ phát hiện một con bọ cạp, cậu cứ tưởng đó cũng là châu chấu, bèn thò tay định chộp bắt nó. Con bọ cạp ngo ngoe cái đuôi độc, gằn từng tiếng một. Nào ra tay đi nhóc, mày mà dám hả? Thế thì ngay cả chỗ châu chấu kia cũng sẽ đi tong, chứ đừng nói tính mạng của mày. Lời bình: tưởng là suýt nữa thì toi, phải nhìn nhận rõ, xét coi kỹ càng. Dế và cú mèo. Thông thường, ban đêm cú mèo đi kiếm ăn, ban ngày mới là thời gian nó ngủ. Một hôm, đang ngủ say sưa thì cú mèo bị tiếng kêu của dế phá giấc. Trằn trọc mãi mà vẫn không ngủ lại được. Cú mèo đành khẩn thiết nài nỉ dế ngừng kêu. Nhưng dế ta bỏ ngoài tai tất cả, cứ tiếp tục la lên ra rã. Cú mèo càng ngọt ngào nài nỉ bao nhiêu thì dế càng cố hét to bấy nhiêu. Cú mèo hết cách, bứt rứt không sao chịu được. bỗng nảy ra một kế hay, liền rối rít khen ngợi dế. Tiếng hát của anh thật tuyệt vời, anh dế ạ. Đã trót nghe rồi, tôi không nỡ ngủ. Quả là giọng ca của anh giống hệt tiếng đàn lia của thần Apollo. Tôi đã phải lấy hẳn bình rượu nữ thần thanh xuân Hera ban tặng ra, nhâm nhi một lúc lâu rồi. Nếu anh ưng thì lên đây cùng uống với tôi vài chén cho vui. Vừa hay, dế cũng đang khát khô cổ, lại được cú mèo tâng bốc hết lời, nên quên hết mọi sự đời, cuống quýt bay lên. Kết cục, cú mèo vụt từ trong tổ ra, giẫm chết tươi con dế mồm năm miệng mười. Lời bình: đáng đời cái đứa lưu loa, đã đành môi mỏng còn tà tâm can. Đại bàng dạy con tập bay. Đại bàng mẹ đẻ được hai đại bàng con xinh xắn. Hôm nay, khi thấy các con đã khôn lớn, đại bàng mẹ dẫn chúng đi tập bay trên không trung. Hai chú đại bàng con rất say sưa luyện tập, lúc bổ nhào thẳng xuống, khi lại bay vút lên cao. Một con quạ thấy vậy hỏi đại bàng mẹ: sao chị lại huấn luyện bọn trẻ ở tít trên cao thế này? Chị không sợ chúng gặp nguy hiểm sao? Đại bàng mẹ trả lời, giọng đầy dứt khoát: nếu ta dạy chúng bay ở dưới thấp, thì đến khi chúng lớn, sao có đủ dũng khí để bay lên cao chứ? Lời bình: phải sớm mài chí khí, đặng vương giành đích cao. Quạ và rắn. Con quạ đói cuồng cào ruột gan, nên bay khắp các xó xỉnh tìm thức ăn. Bỗng thấy một con rắn đang cuộn tròn ngủ ngon lành dưới ánh nắng mặt trời ấm áp. Quạ bèn lao xuống, định bụng quắp đem về tổ. Rắn giật mình tỉnh giấc, ngoạm quạ một phát chí mạng. Quạ đau đớn thốt lên: ta đã mất mạng chỉ vì món ăn tuyệt hảo này. Lời bình: ngon ăn đến thế thì thôi, miếng chưa đến miệng mà đời đã toi. Con cáo và người tiều phu. Cáo đang chạy trốn người thợ săn thì bất ngờ gặp được người tiều phu. Nó van xin anh ta giúp nó trốn tạm, đợi những người thợ săn đi qua sẽ chui ra ngay khỏi lều. Người tiều phu đồng ý, chỉ cho nó túp lều nhỏ. Lát sau, mấy người thợ săn ập tới, hỏi anh tiều phu về con cáo đang chạy trốn. Anh tiều phu nói thật to rằng chẳng thấy con cáo nào. Nhưng vừa nói lại vừa ra dấu tay cho họ biết cáo đang núp trong lều. Đám thợ săn tin lời, không để ý tới việc anh tiều phu ra hiệu nên bỏ đi. Biết đám thợ săn đã đi xa, cáo chui ra khỏi lều. Nó chẳng nói chẳng rằng, cứ thế cúp đuôi chạy thẳng. Người tiều phu liền trách: ta cứu mạng mi, sao mi không cảm ơn lấy một tiếng? Cáo quay đầu lại, trả lời: nếu ám hiệu và lời nói của anh ăn khớp với nhau, thì tôi đã cảm ơn anh nhiều lắm đấy. Lời bình: bàm bàm thiện thiện nhân nhân, mưu mô độc địa chẳng cần đắn đo. Chó nhà và sói. Chó nhà ngủ trong chuồng cừu, bị sói lẻn vào nhà cắn trộm, chực ăn thịt. Chó nhà liền van xin sói đừng vội ăn thịt nó. Giờ tôi gầy dơ xương thế này, anh chờ vài hôm nữa nhà chủ tôi có đám cưới là tôi sẽ béo đẩy ra ngay. Sói bùi tai, tha cho chó nhà. Mấy hôm sau, sói đúng hẹn quay lại, thì chó đã ngủ tích trên sàn gác. Sói đành đứng dưới gọi với lên, nhắc chó giữ lời. Chó nhà thản nhiên đáp: lần sau gặp tôi thì đừng chờ tới đám cưới nữa nhé. Lời bình: ngọt ngon ru ngủ, thói tham. trong nguy khốn phải khôn ngoan thoát vòng. Thần Prometheus và con người. Theo lệnh của thần Dớt, Prometheus tạo ra con người và các loài vật. Thần Dớt thấy động vật đã quá nhiều, nên lệnh cho thần Prometheus giảm bớt đi, lấy ngay các con vật đó tạo thêm con người. Thần Prometheus làm đúng theo lời thần Dớt. Vì vậy, những con vật trước đây, sau khi được nhào nặn lại, tuy có ngoại hình của con người, nhưng nội tâm thì vẫn là của loài thú vật. Lời bình: những con vật từ xa xưa ấy vẫn hiện hình trong người ác hôm nay. Quả đen khát nước. Có một con quả đen đang bị khát cháy cổ. Nó tìm thấy một cái vò to trong chứa đầy nước. Nó sướng quá nhủ thầm: thế là ta được uống nước thỏa thuê rồi. Nhưng nước chỉ đến lưng miệng vò. Quả đen cố sức thọc mõm vào mà vẫn không sao uống được. Nó xoay sở vần đổ vò, nhưng vò quá nặng, không sao lay chuyển được. Ngẫm nghĩ một lúc, quả đen thông minh liền nghĩ ra một cách. Nó cần mẫn quắp đá bỏ vào vò. Đá càng nhiều thì nước càng dâng lên cao. Cuối cùng, nước dâng cao tới tận miệng vò. Quả ta được uống thỏa thích. Lời bình: đừng mong sẵn hưởng dễ dàng, gặp khi gian khó phải càng thông minh. Sao rùa lại có mai? Một lần, thần Dớt mở tiệc khoản đãi các loài vật. Chỉ có rùa là không có mặt. Thần Dớt không rõ lý do. Ngày hôm sau, thần hỏi rùa vì sao không đến cùng các loài vật khác. Không đâu bằng ở nhà, rùa nhấm nhẵn. Câu trả lời làm cho thần Dớt giận đến mức buộc rùa đi đâu cũng phải mang theo nhà trên mình. Lời bình: vì thói ương gàn vặt, vả lớn tự chuốc về. Thần Dớt và con khỉ. Thần Dớt ban chiếu sẽ thưởng lớn cho đứa con đẹp nhất của tất cả các loài thú hoang tham dự cuộc thi tuyển do ngài tổ chức. Khỉ mẹ cũng hoan hỷ lên đường tới địa điểm thần Dớt đã chọn. Nó đem theo đứa con xấu xí ma chê quỷ hờn tham dự thi tuyển với tình yêu vô bờ của người mẹ. Khi khỉ đưa đứa con ra cho muôn loài ngắm, tất cả đều cười phá lên vì thấy quá lố bịch. Nhưng khỉ mẹ cứ một mực khăng khăng: không cần biết thần Dớt có ban thưởng cho con trai tôi hay không, nhưng có một điều mà tôi biết rõ. Trong mắt người mẹ, khỉ con là đứa con đáng yêu nhất, xinh xắn nhất, lanh lợi nhất. Lời bình: ngày xưa cho đến ngàn sau, yêu con, tình mẹ đứng đầu, yêu thương. Ngư ông đắc lợi. Bên sông có một con trai to đang mở xòe vỏ, nhẫn nhơ phơi mình dưới ánh nắng ấm áp. Có con cò đang bay lượn tìm mồi trên không trung. Cò thấy trai nằm ườn trên bãi cát, bèn lao vút xuống như một mũi tên. Cò phóng mỏ thẳng xuống, cắm vào thịt trai. Nhưng con trai to đã kịp sập ngay cái vỏ cứng như gọng kìm của nó lại, giữ chặt lấy mỏ cò. Cò ta ăn thịt trai không nổi, mà muốn rút mỏ ra cũng không xong. Trai đe dọa: ta sẽ ngậm chặt mãi, khiến ngươi không thể rút mỏ ra được. Ngươi sẽ bị mắc kẹt trong miệng ta một ngày, hai ngày, cho đến khi ngươi chết đói, chết khát thì thôi. Cò cũng không phải tay vừa, trả miếng lại: ta sẽ làm cho ngươi không uống nước được, hôm nay, ngày mai, cho ngươi chết khô, chết nóng thì thôi. Hai con vật tức tối tranh cãi, không con nào chịu nhường con nào. Trai không chịu há miệng nhả cò ra. Cò cũng không chịu rút mỏ ra khỏi thịt trai. Chúng gầm ghè nhau cho đến lúc mệt lả. Vừa khi người đánh cá đi ngang qua, ông ta liền bắt gọn cả hai bỏ vào giỏ, chẳng khó khăn gì. Lời bình. Đôi bên đòn nhau, cùng đau thiệt hại. Lợi kẻ thứ ba, chả phải nhọc nhằn. Con chồn và thần tình yêu. Con chồn nọ đem lòng thầm yêu một chàng thanh niên khôi ngô tuấn tú, nên cầu xin nữ thần tình yêu biến nó thành mỹ nữ để giành được tình yêu của chàng. Nữ thần tình yêu thấu hiểu nỗi lòng của chồn, biến nó thành một cô gái tha thước yêu kiều, vô cùng xinh đẹp. Chàng trai vừa gặp cô gái đã bị tiếng sét ái tình đánh gục, đưa cô về nhà làm vợ. Khi đôi vợ chồng trẻ hân hoan vào phòng ngủ, nữ thần tình yêu muốn thử xem sau khi thay hình đổi dạng liệu chồn có sửa tính cũ không, bèn thả một con chuột vào phòng. Cô gái tự nhiên quên đi thân phận của mình, lập tức nhảy phóc một cái từ trên giường xuống đất, bắt chuột ăn thịt cho thỏa. Nữ thần tình yêu thấy vậy vô cùng tức giận, bắt cô gái hiện nguyên hình là con chồn xấu xí như xưa. Lời bình. Trăm phương đổi dạng tàn hình, xấu xa bản chất cứ rình hiện ra. Holokin và vị thần của cải. Sau khi Holokin được công nhận là thần linh, thần giới tổ chức tiệc mừng khoản đãi. Trong buổi tiệc, Holokin nhiệt tình vồn vã chào hỏi tất cả các vị thần, coi họ đều là bạn bè. Nhưng khi thần của cải tới, Holokin cúi mặt nhìn xuống, rồi quay lưng lại ông ta và đi thẳng. Thần giới ngạc nhiên, hỏi vì sao Holokin vui vẻ với các vị thần khác, mà đến lượt thần của cải lại thay đổi hẳn thái độ như vậy. Holokin đáp, là vì ở hạ giới, thần luôn thấy ông ta chỉ giao du với những kẻ xấu xa. Lời bình. Phi gian bất phú hay chăng, bao người gật, số khăng khăng lắc đầu. Kẻ lừa đảo và ông chủ nhà trọ. Một tên lừa đảo thuê phòng trong dãy nhà trọ đã mấy ngày liền, hy vọng sẽ vớ được chút gì đó. Sáng hôm ấy, hắn trông thấy ông chủ nhà trọ diện bộ quần áo mới, ngồi ngay trước cửa nên lân la trò chuyện. Được một lát thì cả hai đều lộ vẻ mệt mỏi. Tên trộm ngoác mồm ngáp, rồi tru lên hú như chó sói. Chủ nhà quá đỗi ngạc nhiên. Sao anh lại có kiểu ngáp kinh hoàng đến thế? Tên lừa đảo vờ thân mật đáp. Chỗ quen biết tôi mới tiết lộ đấy. Chỉ có điều mong ông hãy giữ quần áo hộ tôi, mà tôi cũng sẵn sàng cởi hết ra đưa cho ông. Lạ quá ông chủ à. Đến tôi cũng không biết khi nào mình sẽ ngáp ghê rợn như vậy. Ngay cả việc tôi mắc phải cái kiểu ngáp này, chả biết là ông trời trừng phạt vì những tội lỗi tôi đã gây ra hay là bởi những lý do gì khác nữa, tôi cũng không hiểu. Nhưng chắc chắn là sau khi ngáp đủ 3 lần, tôi sẽ hóa thành con sói dữ, điên cuồng và hung tợn. Nói rồi hắn ngáp tiếp ngay cái thứ 2, kinh khủng không kém cái đầu. Ông chủ nhà nghe thế, mồ hôi túa ra như tắm, sợ hãi định bỏ chạy. Nhưng tên lừa đảo cứ níu thật chặt. Kìa, xin ông hãy cầm quần áo giúp tôi chứ. Kẻo khi hóa thành sói, tôi sẽ làm rách tả tơi mất. Rồi hắn ngáp tiếp cái thứ 3. Ông chủ nhà trọ cuống quýt cởi bộ quần áo của mình cho hắn, chạy biến đi trốn. Tên lừa đảo vội vơ lấy bộ quần áo và lủi thật nhanh khỏi quán trọ. Lời bình. trách người nhẹ dạ, nhát gan, mắc lừa quá dễ, kẻ gian lộng hành. Sư tử và cá heo. Sư tử đang dạo bước trên bờ biển, nhìn thấy cá heo nhô đầu lên khỏi mặt nước, bèn gọi. Này, anh bạn cá heo ơi, tôi là vua các loài thú, anh là chúa các loài cá. Chúng ta mà kết bạn với nhau thì chẳng kẻ nào địch lại được. Cá heo suy nghĩ một lát rồi gật đầu. Mấy ngày sau, sư tử đánh nhau chí tử với trâu rừng, mãi không phân thắng bại. Sư tử bèn lớn tiếng gọi. Người anh em cá heo ơi, giúp tôi một tay với. Cá heo vội vã ngoi lên khỏi mặt nước. Nó cuống cuồng bơi từ bên này sang bên kia mà không thể lên bờ được. Sư tử sau khi đánh đuổi được trâu rừng thì trách cá heo. Bạn bè gặp nạn mà anh không ra tay cứu giúp. Anh thật là tệ bạc. Cá heo liền đáp. Thế nếu tôi đánh nhau với cá mập dưới này, thì anh có nhảy xuống cứu tôi được không? Lời bình. Phải thực tế, đừng vẽ vời ảo tưởng. Thì việc gì mình khởi xướng mới nên. Sói và sếu. Hôm đó, sói vồ được một con hươu to. Nó đang vô cùng hỉ hả ăn thịt con mồi thì bỗng nhiên bị hóc xương, không thể nào ăn được nữa. Nó thấy trong cổ đau như xé nên chạy ngược chạy xuôi, cố tìm cách giảm cơn đau. Gặp con thú nào nó cũng năn nỉ nhờ lấy giúp xương ra. Nó dỗ dành ngon ngọt. Ta sẽ trả ơn hậu hĩnh cho kẻ lấy được cái xương trong cổ ta ra. Làm gì có con thú nào dám giúp? Chỉ có mình sếu thấy thương hại nên đồng ý thử xem sao. Sếu bảo sói nằm nghiêng một bên, há mõm thật to. Rồi sếu thò cái mỏ dài ngoẳng vào trong họng sói, lay cho mẩu xương long dần, long dần. Cuối cùng, sếu cũng lôi được mẩu xương hóc trong họng sói ra. Sếu nhẹ nhàng nhắc. Xin ông hãy thưởng hậu cho tôi, đúng như lời hứa. Sói nhăn nhở cười trừ. Hãy tự hài lòng đi. Mì đã cho đầu vào miệng sói mà lại rút ra được an toàn. Thì đó chẳng phải là phần thưởng lớn rồi hay sao? Vô cùng hậm hực, sếu đành lủi thủi bước đi. Lời bình. Mạng sống mình dễ dàng đánh đổi. Phần thưởng nào hậu hĩnh vậy ha? Cáo chia thịt. Trông thấy một miếng thịt ngon, hai chú chó nhỏ cùng xông vào tranh nhau. Một chú giằn bên phải, một chú giằn bên trái miếng thịt, ra sức lôi về phía mình. Chú nào cũng gân cổ lên cãi. Tao nhìn thấy trước nên miếng thịt này của tao chứ. Cáo tình cờ đi qua, nhìn thấy miếng thịt béo ngậy, nó thèm rõ dãi. Cáo lân la tới gần. Này, hai chú em đang tranh cãi gì thế? Hai chú chó thấy có người hỏi, vội tranh nhau kể lại cho cáo nghe. Biết chuyện, cáo vờ thân thiện. Thế này nhé, ta sẽ chia đều thịt cho hai chú. Cáo già cầm lấy miếng thịt, cố ý xé miếng bên trái to hơn, rồi vờ kêu lên. Chết, không được rồi, miếng bên phải bé quá. Cáo liền xé miếng bên trái rồi đút vội vào miệng. Nhưng một chú chó nhỏ lại kêu to. Không xong rồi, miếng bên phải lại to hơn. Cáo già gật đầu, tỏ ý đồng tình, lại ngoạm một miếng to bên phải. Cứ thế, lúc thì cáo ăn miếng bên phải, lúc lại ngoạm miếng bên trái. Cuối cùng, cáo cầm hai miếng thịt bé xíu, chia cho hai chú chó. Nhìn hai miếng thịt chỉ còn bằng cái móng tay, cả hai chú chó đều òa khóc nức nở. Con cáo già liếm mép, xoa bụng đi thẳng. Lời bình. Biết thỏa thuận, biết ăn chia. cùng chung hưởng, kẻ gian kia đừng hòng. Con chó săn già nua. Có con chó săn nọ, khi còn trẻ khỏe chưa lần nào vào rừng mà lại để tuột mất con mồi. Nó luôn được người chủ khen ngợi và thưởng rất hậu. Chó săn hết sức mãn nguyện và bằng lòng với cuộc sống này. Rồi năm tháng cũng qua đi, sau vô số những lần đi săn thành công, cuối cùng nó cũng bị thất bại. Vừa nhìn thấy một con lợn lòi chạy qua, nó liền lao lên, cắn một phát chí mạng vào tai lợn. Ai dè, răng nó đã lung lay vì tuổi đã cao. Sức đã yếu nên không thể cắn con mồi mạnh và chắc như xưa. Con lợn lòi nhân đó vùng chạy được. Ông chủ chạy tới nơi, thấy lợn lòi thoát chết thì tiếc của, mắng nó té tát. Chó săn bèn giải thích. Ông chủ ơi, không thể trách tôi được. Lòng dũng cảm của tôi vẫn còn nguyên như hồi trẻ. Nhưng tôi đâu có thể chống lại quy luật tự nhiên, đâu có thể kháng cự lại sự già nua. Trước tôi luôn được ông khen ngợi, thì giờ mong ông cũng đừng trách móc tôi. Lời bình: khôn đâu đến trẻ, khỏe đâu đến già. Luật trời đã định, ai mà thoát đây? Con chó ngoạm thịt. Mồm đang ngoạm một miếng thịt bơi qua sông, thì chó phát hiện bóng mình trong nước. Nó cứ tưởng đó là một con chó khác đang ngoạm miếng thịt to hơn của mình, nên rất hậm hực, quyết cướp bằng được. Tức thì con chó chồm lên, vồ lấy miếng thịt. Kết cục là chó trắng tay. Vì miếng thịt to trong nước thì không hề tồn tại. Miếng nó đang có thì lại bật rơi ra và bị nước cuốn trôi. Lời bình: thế là xôi hỏng bỏng không, quá tham, đổ cả xuống sông, xuống hồ.